đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thứ năm thì thời tiết lại có vẻ hơi ấm hơn một chút, tuy nhiên ngày mai lại trở lạnh trở lại anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả bên Houston. Ấm áp như vậy đó thì đỡ lắm, ở bên Dallas thì vẫn còn lạnh. Ngày hôm nay nhiệt độ cũng lên ấm vào khoảng 64 độ nhưng mà sau đó thì có một cái luồng gió lạnh khác nó thổi về làm cho ngày mai, nhất là tối ngày hôm nay thì bắt đầu lạnh lắm rồi. Ngày mai nhiệt độ lên cao vào khoảng 58, thấp nhất là 37 và có thể sẽ có đông đá. Quý vị nhớ cẩn thận trong cái ngày cuối tuần này. Sau đó thì thời tiết nó ấm ấm trở lại và có thể sẽ có mưa. Các nhà dự báo thời tiết họ nói chính xác là có thể là vào chiều ngày thứ Bảy hoặc là ngày Chủ nhật thì chúng ta sẽ có mưa nhưng mà không có lạnh lắm. Nếu mà lạnh thì chúng ta sẽ có tuyết. Nhưng mà nhiệt độ lên cao tới 67 trong ngày Chủ nhật. Và nếu mà buổi tối nó lạnh quá mà nó có mưa và nó có tuyết hay là nó có đá thì nó cũng sẽ tan ngay khi mà bước qua cái ban ngày và chúng ta có nắng. Thưa quý vị, là trên trang nhất về mục thương mại trên tờ Dallas Morning News cũng cho biết là các hãng bảo hiểm họ cho hay là cái thị trường nhà cửa trong cái khu vực miền Bắc Texas bây giờ quá nóng. Và giá nhà bây giờ nó lên cao quá tại miền Bắc Texas. Vì vậy mà họ đã đặt cái thị trường nhà cửa của khu vực miền Bắc Texas vào trong danh sách những cái thành phố có cái thị trường nhà cửa đang gặp vấn đề. Cái khu vực Dallas là một trong số những cái khu thị tứ đã được đưa vào trong cái danh sách có cái tính không có lạc quan này. Khi mà một cơ quan gọi là Nationwide Mutual Insurance, họ đã làm một cái cuộc nghiên cứu cho biết như vậy. Đây là một cái công ty bảo hiểm lớn và họ thấy rằng là cái khu vực Dallas-Fort Worth trong mới có hơn một năm thôi mà giá nhà nó tăng vọt một cách đáng kể. Cái điều vấn đề ở cái chỗ là bây giờ nhiều người không có còn đủ khả năng để mà mua một cái căn nhà, dù là một cái căn nhỏ, căn nhà bé tí tẹo ở bên Dallas. Cái lo lắng lớn nhất hiện nay đó là cái thị trường nhà cửa vào năm 2017, nhất là vào cuối năm khi mà giá tiếp tục tăng đến nỗi có nhiều người không có đủ khả năng để mà mua nhà. Ông David Burson là một trong những phó giám đốc của cái công ty bảo hiểm Nationwide và cũng là một kinh tế gia. Thì ông có nói rằng là cái thị trường nhà cửa bây giờ nó vẫn tiếp tục tiến lên trong khu vực Dallas-Fort Worth này, lý do là bởi vì công ăn việc làm đã đến trong khu vực Dallas-Fort Worth nhiều quá và vì vậy mà nó tạo ra một cái tình trạng gọi là thiếu nhà cửa. Khu vực Victoria ở miền nam Texas, New Orleans và một số những cái thị trường khác chẳng hạn như là Dakota, nó bị ảnh hưởng nặng, bị giá nhà sụt giá là bởi vì có liên quan đến cái thị trường xăng dầu. Mà bây giờ kỹ nghệ xăng dầu họ cắt giảm nhiều công ăn việc làm cho nên là giá ở bên đó bị gặp vấn đề. Chứ không phải là giống như là bên Dallas-Fort Worth có quá nhiều công ty nó dọn về đây. Với cái thị trường nó như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng khá nặng. Và bên miền Bắc Texas thì tiếp tục tăng trưởng và giá nhà vẫn tiếp tục tăng. Giá trung bình bây giờ bên Dallas-Fort Worth nó tăng lên tới 40% so với lại 4 năm về trước. Và nó vượt ở cái mức đã lên tới kỷ lục rồi. Tức là bây giờ có nhiều người họ chỉ phải đi mướn nhà mà thôi. Bởi vì họ không còn khả năng để mà có thể mua một cái căn nhà, dù rằng là căn nhà đó cũ mà nhỏ trong khu vực Dallas-Fort Worth rồi đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái nhiều cái công việc được tạo ra thì chắc chắn sẽ có nhiều người họ về đó làm việc. Nhiều khi cái số người đổ về quá nhiều nhưng mà cái nhà thì lại không đủ và bắt buộc phải tăng giá. Tăng giá như vậy thì cũng có nhiều người họ mặc dù là có việc làm, tuy nhiên với cái giá nhà tăng lên nhiều như vậy thì họ vẫn chưa đủ khả năng để mà có thể trả được những cái căn nhà đó, cho nên đành phải tiếp tục mà đi mướn các cái nơi ở khác và chờ khi nào mà đủ cái điều kiện thì họ lại mua căn nhà này. Thưa quý vị, là ngày hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin nói về việc là công ty Walmart thì đưa ra một cái thông báo rằng là sẽ trả lương sớm cho nhân viên. Thì cái trả lương sớm này đó có nghĩa rằng là thường chúng ta khi đi làm thì gần như là khoảng 2 tuần sẽ nhận một cái paycheck từ các cái công ty. Thì đại công ty lớn của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cung cấp cho hơn 1,4 triệu nhân viên một cái dịch vụ mới, cho phép những cái người nhân viên làm việc tại Walmart thì có thể nhận cái tiền lương trước cái ngày trả cái paycheck tiếp theo. Tức là thay vì chúng ta chờ 2 tuần để mà nhận lương thì những nhân viên của Walmart bây giờ có thể sử dụng một cái chương trình để đi vào và lấy đi cái một phần tiền lương hàng giờ mà họ đã làm. Tức là thí dụ chúng ta làm ngày hôm nay thì qua ngày mai chúng ta có thể vào lấy cái khoản tiền đó. Và Walmart cho biết là cái mục đích để giúp những cái người này là để tránh cho những cái khoản nợ xấu khi vay mượn từ những công ty. Nhiều lúc chúng ta kẹt không có lấy được đúng tiền vào những cái ngày lãnh check thì chúng ta lại đi vay mượn từ những công ty. Và thường thì những cái khoản nợ này được tính cái tiền lời rất là cao. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều cái cuộc tranh luận đã được đưa ra khi mà nhiều người nói rằng thật ra thì những cái người nhân viên tại Walmart thì đa số là những người làm việc part-time. Và cái mức lương của những người này thì thật ra cũng không phải là quá cao. Cho nên là dù mà Walmart cho phép họ được quyền lấy tiền sớm trước các cái paycheck thì cũng thật ra là những cái khoản tiền nhỏ mà thôi. Và nhiều người thì đều đồng ý và nói rằng là nghe có vẻ đây là một dịch vụ tương đối là tốt đối với những cái nhân viên của Walmart, nhưng mà nó không thể nào giải quyết được cái vấn đề căn bản là những nhân viên này á, là cái tiền lương của họ thật ra thì là quá thấp. Thì cái mức lương tối thiểu tại Walmart tại tiểu bang Texas là khoảng 9 Mỹ Kim một giờ, và cái con số này thì cao hơn là 1,75 Mỹ Kim so với mức lương tối thiểu của liên bang, nhưng mà thấp hơn cái mức lương khởi điểm của các cái nhà bán lẻ khác. Đặc biệt như là Costco, thì làm việc tại Costco thì sẽ được trả cái mức lương mà tối thiểu là 13 Mỹ Kim một giờ. Ngoài ra thì đối với những ai làm việc full time tại Walmart thì họ sẽ được trả cái mức lương bắt đầu là 13 đồng 85 xu. Trong khi mà những người mà làm việc trung bình tại Costco mà làm việc full time thì cái lương mà là vào khoảng 24 Mỹ Kim 50 xu. Thì chúng ta thấy rằng là cũng tương đối khá là chênh lệch. Và mọi nhân viên của Walmart thì đều có thể sử dụng cái chương trình này, và cái tên của nó là Event, và nó sẽ hoạt động theo cái cách là chúng ta có thể dùng nó để mà coi như là kết nối thẳng tới các cái tài khoản ngân hàng của những nhân viên tại Walmart, và đồng thời là sẽ tính cái số tiền mà phải trả cho các cái hóa đơn mỗi tháng như là điện nước rồi tiền nhà, chúng ta cũng phải đi chợ, và nó cũng sẽ tính cho mình cái rằng là cái khoản tiền mình cần phải chi cho chợ và các cái bill khác như là điện thoại. Thì và cuối cùng thì cái chương trình này sẽ cho biết là chúng ta còn đủ lại cái số tiền để mà có thể chi tiêu trong một tuần. Thì đương nhiên chắc chắn là con số này không thể nào chính xác 100%, nhưng mà Walmart thì họ nói rằng là hy vọng với cái chương trình này thì những nhân viên của họ có thể yên tâm đi làm và sẽ không có phải mượn những cái khoản nợ bên ngoài để mà chi trả cho những cái tiền, những cái bill khi mà họ đang thiếu. Bởi vì nếu như mà mượn tiền của những cái công ty bên ngoài thì khi phải trả cái tiền mượn cộng với tiền lời thì thật ra đôi khi rất là cao, có khi là còn cao hơn cả số tiền mình đã mượn. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy rồi, đôi khi mình thiếu tiền á, mình đi mượn tiền á, mà có những cái nơi mà họ cho mượn cắt cỏ. Nhưng mà nhớ là đừng có tiêu xài nhiều quá, nhất là trong cái dịp Giáng sinh như thế này cuối năm thì chúng ta thấy là nhiều người tuy rằng là cái ngân sách trong gia đình không có bao nhiêu nhưng mà lại mua sắm quá nhiều rồi đến nỗi mang nợ. Nói về Giáng sinh thì chắc là nhiều người nghe cái chữ Giáng sinh xanh như là Blue Christmas. Đây là cái hình ảnh của cái dịp lễ Giáng sinh, và hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình của một cái gia đình. Ông Jeff Bachelor, ông này sống ở Cedar Hill, nhà ông này, ông chụp ống trăng đèn toàn là màu xanh không thôi, và đã nhiều người được chú ý. Ông sống trong cái khu vực Kingswood, và vừa rồi thì ông đã trúng cái giải với cái số tiền thưởng là 50.000 Mỹ Kim. Thì nhà của ông đó, ông trưng bày tới 100.000 cái bóng đèn màu xanh. Và ông già Noel đang nhảy đầm cũng màu xanh với lại chung với màu đỏ. Thì cái ngày cái sự trang hoàng Giáng sinh của gia đình ông Bachelor này cho thấy là 6 năm qua thì lúc nào cũng trưng bày Giáng sinh rất là đẹp. Nhưng mà sau đó thì con cháu của ông mới nói rằng là tại sao ông không có trang hoàng theo một cái cách nào đó, chẳng hạn như toàn màu xanh không thôi. Và ngay sau đó thì năm nay ông trưng bày toàn là những cái bóng đèn màu xanh, cái gì cũng màu xanh, ngay cả những cái con nai, ông già Noel, rồi những cái hình ảnh khác đều tất cả là màu xanh rất là đẹp. Một gia đình người khác ở bên DeSoto cũng được sự chú ý của đài truyền hình ABC khi mà họ trưng bày rất là đẹp trong cái mùa lễ Giáng sinh. Và họ đã quay phim lại cũng như là đã cho chúng ta thấy được cái sự cái mỹ mắt mỹ thuật của một cái người mà họ trưng bày đèn như vậy xung quanh nhà. Thì nếu mà ai muốn đến chụp hình á, cái nhà của cái ông Bachelor này rất là đẹp, thì ông này ông nói rằng là tối nào ông cũng mở điện là mở đèn như vậy cho tới hết cái năm mới luôn. Thành ra là ai muốn đến chụp hình thì cứ việc chụp hình, đẹp lắm anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái thường chúng ta thường nói cái chữ là White Christmas, nhưng mà cũng có cái những cái người họ nghĩ là những cái cách mà làm và trang trí những cái đèn khác thì nhìn nó cũng rất là lạ. Và mỗi năm thường là vào dịp cuối năm thì rất là nhiều nơi họ trang trí nhà cửa rồi thêm đèn vào, và chúng ta thì thường đi kiếm những cái nơi mà có treo đèn và tới đó chụp hình rất là đẹp. Thưa quý vị, là trước khi mà rời làn sóng thì Đăng Khoa cũng xin được gửi đến quý khán giả một cái phần tin cũng khá là vui, bởi vì chúng ta nghĩ rằng là trước đây thường thì khi mà nghĩ đến Christmas là chúng ta nghĩ đến ông già Noel, và còn nhỏ thì nghĩ rằng là ông già Noel có thật, nhưng mà đôi khi lớn lên rồi chúng ta thấy điều này không có. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều người đã làm những cái việc mà chúng ta nghĩ rằng có lẽ là có thật sự là có những cái người là ông già Noel thật sự trong cái cuộc sống. Là cái bản tin này nói về việc là đã có những cái người trong cái mùa Giáng sinh năm nay đã vô cùng hào phóng trả những cái khoản tiền mà chúng ta không biết được. Ví dụ như là có một cái người đàn ông đã bí mật trả cái số tiền 300 Mỹ Kim tiền nợ cho một cái phụ nữ mua quà Noel cho con tại ở cái tiệm Toy R Us ở bên tiểu bang California. Thì lại tiếp tục có một người đàn ông khác đã bí mật trả một cái số tiền lên tới là 50.000 Mỹ Kim dành cho những người khách hàng mà qua chương trình Layaway ở một cửa hàng Walmart tại New Jersey. Thì cái chương trình Layaway tức là chúng ta chọn cái món quà đó rồi, sau đó chúng ta trả dần cái số tiền, và khi nào chúng ta trả hết tiền thì sẽ lấy được cái món quà đó. Thì một cái người quản lý ở cửa hàng Walmart này cho hay rằng là đã có một cái người doanh gia địa phương, tuy nhiên người này không muốn nêu tên lên, không muốn nêu danh tánh, thì đã trả hết cái số tiền nợ Layaway cho hơn 200 khách hàng. Và đương nhiên là nếu mà trả hết cho 200 khách hàng thì số tiền sẽ là khoảng 50.000 Mỹ Kim. Và những cái người khách hàng này họ có thể tới lấy những cái món đồ này sớm hơn và đương nhiên không cần phải trả những cái khoản tiền còn lại. Và đây được xem như là một cái gọi là một món quà Christmas từ những cái người mà chúng ta thường nhớ vào ngày xưa là viết thư để mà yêu cầu những cái món quà từ ông già Noel. Thì hiện nay vẫn còn những người như vậy, và chắc chắn rằng họ không bao giờ muốn nói tên của mình để cho người khác biết. Và cũng còn rất là nhiều những cái ông già Noel bí mật khác nữa. Thì tại tiểu bang Arizona thì một cái người, một ông già Noel bí mật đã cho nhân viên một tiệm ăn tới 2.000 tiền tip, mặc dù là bữa ăn của ông chỉ là con số chỉ là 17 Mỹ Kim 23 xu mà đã tip tới 2.000. Và khi mà trong cái hóa đơn và trả tiền đó thì ông nói rằng là xin chia cho tất cả các nhân viên và Merry Christmas. Và nhà hàng có tổng cộng 9 nhân viên, như vậy là mỗi người được hơn là 200 Mỹ Kim tiền tiếp. Như vậy là thấy rằng là làm một bữa như vậy thì đây đúng là một món quà mà trong cái mùa Giáng sinh chúng ta cảm thấy rất là vui. Bởi vì nhiều khi mình không nghĩ rằng là được tặng quà hoặc là những cái khoản tiền như vậy. Dù sao thì Christmas vẫn là cái lúc mà đem lại niềm vui cho rất nhiều người. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ năm thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.